Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 97% trên tổng số đảng viên cài đặt xong sổ tay đảng viên điện tử.
Đồng hành cùng các F0 tại tổ dân phố.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay sau khi Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tập huấn trực tuyến về hướng dẫn sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn để hướng dẫn cài đặt ứng dụng cho các khối hành chính sự nghiệp, khối trường học, khối xã phường và khối doanh nghiệp. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thành phố đã chỉ đạo Thành đoàn Thái Nguyên và các cấp ủy, đơn vị cơ sở triển khai hướng dẫn thực hiện. 100% các chi đảng bộ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác giúp việc cho cấp ủy, lãnh đạo triển khai thực hiện cài đặt. Hiện nay, toàn đảng bộ thành phố có 27.519 đảng viên. Tính đến ngày 3 tháng 3 năm 2022, số đảng viên đủ điều kiện cài đặt phần mềm sử dụng sổ tay đảng viên điện tử là 23.328 đảng viên. Số đảng viên không đủ điều kiện cài đặt phần mềm sử dụng sổ tay đảng viên điện tử do mất thẻ, hỏng thẻ, đảng viên dự bị và đảng viên không có thiết bị để cài đặt là 4.191 đảng viên. Số đảng viên đã cài đặt phần mềm sử dụng sổ tay đảng viên điện tử là 22.719 đảng viên, đạt tỷ lệ 97,3% trên tổng số đảng viên đủ điều kiện cài đặt. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng là một trong những đảng bộ dẫn đầu đảng bộ tỉnh về việc triển khai và thực hiện cài đặt xong sổ tay đảng viên điện tử.
Năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ giá giống lúa chất lượng tại các vùng sản xuất tập trung. Mức hỗ trợ là 30.000 đồng trên sào, tổng diện tích hỗ trợ là 10.200 ha trên 2 vụ. Cụ thể đối với 6 huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá giống lúa chất lượng với diện tích 8.100 ha. Đối với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, có ngân sách thành phố, thị xã hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng với diện tích 2.100 ha. Cơ cấu giống lúa được hỗ trợ gồm các giống lúa lai TH35, TH37, BTE1, HKT99, VT404, MHC2, SIN98 và các giống lúa thuần chủng như J02, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, nếp vải. Để việc hỗ trợ sản xuất đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành thị lựa chọn tối đa 5 giống mỗi loại phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất tại địa phương nhằm mở rộng vùng sản xuất lúa tập trung. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đất ở đô thị và phục vụ công tác an sinh xã hội, thành phố Thái Nguyên quyết định đầu tư gần 673 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác để xây dựng hai khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài thuộc địa phận xã Quyết Thắng và Phúc Xuân. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3, quy mô đầu tư của cả hai khu dân cư gồm các hạng mục, đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, cây xanh đồng bộ đảm bảo mỹ quan đô thị theo quy hoạch. Tổng diện tích xây dựng của hai khu dân cư là 65 ha. Trong đó, khu dân cư tại xã Quyết Thắng là 35 ha, xã Phúc Xuân là 30 ha. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2022.
Sáng ngày 8 tháng 3, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra hai ô tô khách từ Bắc Giang lên Thái Nguyên, phát hiện hàng chục nghìn viên đạn trì và các linh kiện súng hơi khí nén. Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98B02143 do ông Trần Đức Tuyến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú, thôn 12 Hòa Phú, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển, phát hiện trên xe có 4 bao tải có chứa 9 kiện hàng, bên trong chứa 6.000 viên đạn trì và 1.100 linh kiện, phụ kiện dùng để lắp ráp súng hơi khí nén. Tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98F00732 do ông Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển, phát hiện xe có 5 kiện hàng, bên trong chứa 4.200 viên đạn trì và 500 linh kiện, phụ kiện dùng để lắp ráp súng hơi khí nén. Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ phương tiện này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này. Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2 tháng trở lại đây, nhu cầu sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của người dân Thái Nguyên tăng đột biến. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới mỗi ngày trên địa bàn đã tăng lên 4 con số, nên người dân có xu hướng mua bộ kit test nhanh về để thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng test nhanh của người dân tăng cao, thì việc tổ chức mời các đơn vị đấu thầu cung ứng mặt hàng này cho các cơ sở y tế lại gặp khó. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn dự trữ được rất ít các bộ test nhanh kháng nguyên. Bệnh viện A Thái Nguyên mới đây cũng đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phân bổ cho 2.000 bộ test nhanh, nhưng con số này quá ít so với nhu cầu thực tế của đơn vị. Tương tự tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, số test nhanh kháng nguyên dự trữ được hiện còn không đáng kể. Trong khi đó, hàng ngày đơn vị vẫn cần lượng khá lớn test nhanh kháng nguyên để phục vụ cho công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Ông Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên nói, thời điểm này, nhà nhà, người người đều dùng test nhanh. Nhu cầu sử dụng test nhanh của người dân tăng lên đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thông qua các cửa hàng kinh doanh dược phẩm nhỏ lẻ một cách thuận lợi. Một trong những lý do khiến các nhà cung ứng hào hứng với việc đưa sản phẩm ra thị trường là quá trình bán hàng họ không phải thực hiện bất cứ thủ tục hồ sơ pháp lý nào. Trước đây, khi nhu cầu của người dân chưa tăng, lượng kit test nhanh kháng nguyên nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép sử dụng, chủ yếu cung ứng cho các cơ sở y tế thông qua đấu thầu. Thường các cơ sở khám chữa bệnh công bố lượng test nhanh cần mua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, các đơn vị cung ứng sẽ làm thủ tục đấu giá. Những nhà thầu nào đưa ra giá bán rẻ nhất sẽ được bên mua ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cung ứng sản phẩm cho các cơ sở y tế, đơn vị cung cấp phải mất rất nhiều thời gian thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý. Trong khi đó, đưa sản phẩm này ra thị trường để bán cho người dân không những giá bán cao hơn mà lại thu tiền nhanh gọn. Sản phẩm bán ra đến đâu, nhà cung cấp thu tiền ngay đến đó. Hiện giá bán các loại kit test nhanh trên thị trường lên tới 70-80.000 đồng trên bộ. Trong khi giá dịch vụ test nhanh tại các bệnh viện, công trên địa bàn chỉ ở mức dưới 60.000 đồng trên mẫu xét nghiệm, bao gồm cả công lấy mẫu, nên giá một bộ kit test nhanh mua vào yêu cầu dưới giá thu dịch vụ. Khó khăn này đang gây không ít trở ngại cho công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch ở các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thực tế, các cơ sở y tế gặp khó như vừa nêu trên không phải chỉ ở riêng Thái Nguyên mà là tình trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước. Khi nguồn vật tư liên quan đến xét nghiệm COVID-19 đưa ra thị trường và được người dân mua nhanh hết gọn, nhiều cơ sở y tế có tiền cũng không thể mua được kit test nhanh. Để giải quyết tình trạng này, cùng với các việc kiến nghị chính phủ, các bộ ngành nghiên cứu giải pháp nhập khẩu, triển khai các gói trợ giá, bình ổn giá cho mặt hàng liên quan đến xét nghiệm COVID-19, thì việc định hướng cho các cơ sở y tế trên địa bàn có thể chuyển sang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bằng kỹ thuật PCR là rất cần thiết. Cùng với đó, các cấp ngành chức năng của tỉnh nên có sự điều tiết để cung ứng test nhanh cho các cơ sở y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh được thuận lợi. Đặc biệt huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua các tổ chức cá nhân để hỗ trợ kit test nhanh cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói, hiện nay người dân đang sử dụng kit test nhanh kháng nguyên một cách lãng phí. Bởi vậy chúng tôi khuyến cáo bà con không nên tích trữ sử dụng test nhanh một cách bừa bãi, gây thiệt hại cho túi tiền của chính mình, vừa tạo cơ hội cho bên cung ứng đẩy giá bán trên thị trường lên cao. Người dân chỉ nên sử dụng test nhanh khi có các triệu chứng của bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng F0 tại nhà là các nhóm Zalo được các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lập ra, mời các y bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc đang công tác trong ngành y tế tham gia nhóm để tư vấn cho các F0 đang điều trị tại nhà. Việc làm linh hoạt này đã góp phần giảm tải công việc tư vấn điều trị cho các cơ sở y tế, đồng thời kịp thời giúp bệnh nhân F0 yên tâm điều trị tại nhà.
Chị chào Nhung nhé. Thế tình trạng hôm nay sức khỏe của em như thế nào rồi?
Hôm nay tình trạng sức khỏe của em ổn định luôn rồi chị ạ.
Cố gắng ăn đủ chất dinh dưỡng rồi uống nhiều nước ấm em nhé.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, công tác tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, là một trong những người đầu tiên nhận lời mời tham gia nhóm Zalo đồng hành cùng F0, điều trị tại nhà của phường Gia Sàng. Mặc dù công việc tại bệnh viện chiếm khá nhiều thời gian, hàng ngày sau giờ làm việc, bác sĩ Yến sẵn sàng dành thời gian để tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân qua nhóm Zalo. Bên cạnh đó, chị còn đồng hành cùng Đài Truyền hình Thái Nguyên thực hiện các chương trình livestream để tư vấn, hướng dẫn cách điều trị trong và sau khi bị nhiễm COVID-19 cho các F0. Nói về việc tham gia nhóm Zalo đồng hành cùng F0 tại nhà, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng mời tham gia nhóm đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà, tôi đã đồng ý ngay. Mặc dù với công việc tại cơ quan rất là bận và tôi thấy việc hướng dẫn cũng như là chăm sóc sức khỏe cho những đối tượng F0 qua nhóm Zalo rất thuận lợi và kịp thời. Một tin nhắn chúng tôi có thể hướng dẫn cho hàng trăm đối tượng. Đồng thời cùng với những cái việc hướng dẫn đó, chúng tôi gửi cả những hình ảnh cũng như là những hướng dẫn để cho người dân dễ hiểu và có thể thực hiện dễ dàng hơn.
Alo.
Ừ. Em ơi, thế bây giờ sức khỏe của em như nào? Có triệu chứng gì không? Ừ. Hiện tại bây giờ em cầm nhiệt độ là bao nhiêu độ nhỉ? 39 độ. Có ho nhiều không? Có kèm theo đau rát họng không?
Có.
Ừ. 39 độ thì bây giờ em có thể dùng hạ sốt 2 viên paracetamol được cho chị nhé.
Bác sĩ Đào Thu Hiền, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Sàng, dù công việc tại trạm thường xuyên quá tải, nhưng không vì thế mà chị quên đi trách nhiệm đồng hành cùng bệnh nhân F0 tại nhà qua nhóm Zalo đồng hành cùng F0. Việc làm của chị cũng giúp cho người nhà các F0 hạn chế ra trung tâm y tế để hỏi tư vấn trực tiếp, qua đó góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia nhóm, bác sĩ Đào Thu Hiền, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Sàng cho biết.
Chúng tôi sẽ được tư vấn trực tiếp cho những cái F0, tư vấn cho những cái F0 qua Zalo để cho cái F0 người ta thoải mái tư tưởng và yên tâm điều trị. Một ngày bình quân của chúng tôi tiếp khoảng 50 trường hợp tư vấn qua Zalo và hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến để tư vấn qua điện thoại.
Nhóm Zalo đồng hành cùng F0 của phường Gia Sàng được thành lập hơn một tháng nay với gần 400 thành viên tham gia, gồm lãnh đạo các tổ dân phố và hơn 20 cán bộ y tế, y bác sĩ đã và đang công tác sinh sống trên địa bàn, tham gia cùng các F0. Nhóm do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lập ra và kiêm quản trị nhóm. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn phường Gia Sàng, thì Ủy ban dân và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch của phường Gia Sàng đã thành lập cái nhóm Zalo điều trị F0 trên địa bàn của phường Gia Sàng. Thì qua cái nhóm Zalo này, Ủy ban dân phường đã mời các bác sĩ, y tá nghỉ hưu trên địa bàn và có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch để vào làm tư vấn cho các gia đình điều trị F0. Qua các lần tuyên truyền này và hướng dẫn tư vấn thì các gia đình bệnh nhân đã yên tâm hơn trong quá trình mà điều trị tại nhà, và rất là nhiều bệnh nhân qua quá trình tư vấn thì trong thời gian vừa qua đã khỏi bệnh và là những hạt nhân để tuyên truyền những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn phường Gia Sàng trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới đây.
Hiện nay ngoài phường Gia Sàng, có nhiều xã phường trên địa bàn thành phố thành lập các nhóm Zalo đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà để kịp thời tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các F0, F1. Với những đơn vị có số ca F0 điều trị tại nhà lớn, thì một hoặc vài tổ dân phố lại thành lập thêm nhóm Zalo đồng hành và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, cán bộ tổ làm quản trị nhóm. Là một bệnh nhân được bác sĩ tư vấn tại nhà, một bệnh nhân F0 điều trị tại nhà cho biết.
Chào em nhé.
Vâng, em chào chị.
Ừ. Là một bệnh nhân điều trị F0 tại nhà, tham gia nhóm đồng hành cùng F0, thì em thấy mình đã được các y bác sĩ tư vấn hỗ trợ gì?
Quá trình mà em điều trị tại nhà thì cũng đã được các chị bên y tế phường hướng dẫn rất là cụ thể, ví dụ như là sốt thì phải làm như thế nào, ho thì phải uống thuốc gì và phải giữ vệ sinh vùng súc miệng, rồi giữ vệ sinh thân thể như thế nào và làm như thế nào để cách ly với những người xung quanh để tránh lây bệnh ạ. Và sau 4 ngày điều trị thì 5 ngày điều trị thì gia đình em đã 3 người đã âm tính lần 1. Sau đó em vẫn duy trì ở trong nhóm Zalo đó, và vì là khi sau khi đã âm tính rồi thì không biết là mọi người như nào, nhưng bản thân em thì em vẫn còn triệu chứng ho. Thì sau khi âm tính rồi thì các chị vẫn, em vẫn trong nhóm và các chị vẫn hướng dẫn em là uống thuốc như thế nào và điều trị tiếp theo như thế nào cho hết triệu chứng ho ạ. Em thấy là rất là hiệu quả khi mà chúng em là những bệnh nhân F0 được chung một nhóm Zalo.
Như vậy, bằng sự linh hoạt, chủ động và thích ứng trong tình hình mới, nhiều xã phường của thành phố Thái Nguyên đã có cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng chống và điều trị COVID-19 tại đơn vị địa phương. Và việc ra đời các nhóm Zalo đồng hành cùng F0 tại nhà đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà theo đúng quy định của ngành y tế, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trong tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, mới đây Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu nội dung đề cương tuyên truyền.
Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Tô Hiệu sinh năm 1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, quê hương của khởi nghĩa Bãi Sậy, nổi danh trong cả nước và được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp. Năm 14 tuổi, khi đang theo học tại trường Pháp Việt ở thị xã Hải Dương, Tô Hiệu đã tham gia phong trào bãi khóa đòi tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Vì hoạt động này nên mặc dù học rất giỏi, năm 1926 Tô Hiệu vẫn bị buộc thôi học, phải rời trường, nhưng dấu ấn tinh thần yêu nước đã in đậm trong tinh thần Tô Hiệu. Đây cũng là bước dấn thân hướng vào con đường cách mạng của anh. Từ năm 1927 đến năm 1929, Tô Hiệu lên Hà Nội để học cao đẳng tiểu học ở trường Chí Chi. Trong thời gian này, anh tiếp tục tham gia các hoạt động đấu tranh cách mạng. Qua thử thách được kết nạp vào Học sinh đoàn, một đoàn thể do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hà Nội tổ chức. Đầu năm 1930, Tô Hiệu vào Sài Gòn hoạt động cách mạng cùng với anh ruột là Tô Chấn, một lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng. Ngày 25 tháng 8 năm 1930, Tô Hiệu bị thực dân Pháp bắt. Đến ngày 28 tháng 12 năm 1930, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Sài Gòn, kết án 4 năm tù, đày đi Côn Đảo. Trong thời gian này, Tô Hiệu kiên cường tham gia đấu tranh trong tù, tích cực học tập lý luận cách mạng, nhanh chóng giác ngộ và có bản lĩnh vững vàng. Cuối năm 1932, Tô Hiệu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương trong ngục tù đế quốc ở Côn Đảo. Đây là bước chuyển quyết định và toàn diện của Tô Hiệu từ một người yêu nước nhiệt thành trở thành một đảng viên Cộng sản. Năm 1934, hết hạn tù Côn Đảo, đồng chí bị thực dân Pháp đưa về quản thúc ở quê hương Xuân Cầu, Văn Giang. Mặc dù bị quản thúc, nhưng đồng chí không chịu khuất phục, vừa tìm hiểu tình hình và gây dựng phong trào cách mạng ở quê hương, vừa tìm mọi cách vượt qua sự bao vây, phong tỏa của địch để bắt liên lạc với Đảng. Năm 1936, đồng chí Tô Hiệu cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hạ Báng Cang, Hoàng Quốc Việt, Đặng Xuân Khu, Trường Chinh và nhiều đồng chí khác xây dựng lại hệ thống tổ chức Đảng và chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng đòi dân sinh dân chủ ở Hà Nội và vùng phụ cận. Giữa tháng 5 năm 1937, Sứ ủy Lâm thời Bắc Kỳ đã được thành lập. Đồng chí Tô Hiệu được bầu là Ủy viên Thường vụ Sứ ủy. Cuối tháng 11 năm 1937, đồng chí được cử làm Ủy viên Thường vụ Liên Sứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ. Từ cuối năm 1937 đến đầu năm 1938, đồng chí đã tiến hành nhiều chuyến đi tới Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương chăm lo công tác xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng tổ chức đảng ở các địa phương này. Tháng 2 năm 1939, đồng chí được Sứ ủy phân công phụ trách khu ủy khu B2 và là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí đã tích cực chỉ đạo đưa phong trào cách mạng ở đây lên cao, gây nhiều tiếng vang mạnh mẽ trong và ngoài nước. Ngày 1 tháng 12 năm 1939, đồng chí Tô Hiệu đến cơ sở in ở xóm Thợ Thượng Lý, Hải Phòng, kiểm tra việc in chuyển đơn tuyên truyền chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới thì bị địch bắt. Mặc dù kẻ thù đã tra tấn dã man, ra sức mua chuộc, nhưng không thể lay chuyển được ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí Tô Hiệu. Cuối tháng 12 năm 1939, chúng đã xử mức án 5 năm tù và đầu năm 1940, đại đồng chí đi nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí đã tích cực tham gia tổ chức những chiến sĩ cộng sản đấu tranh chống chế độ lao tù đế quốc. Trung tuần tháng 2 năm 1940, chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập. Đồng chí Tô Hiệu được cử làm chi ủy viên kiêm tổ trưởng tổ đảng. Tháng 5 năm 1940, đại hội chi bộ bí mật được triệu tập, quyết định các chủ trương công tác cụ thể. Đồng chí Tô Hiệu được bầu làm bí thư chi bộ. Đến tháng 10 năm 1941, đồng chí Tô Hiệu thôi không giữ chức bí thư chi bộ nhà tù vì lý do sức khỏe. Song đồng chí vẫn là cố vấn đặc biệt tin cậy của chi ủy, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tuyên truyền. Do chế độ hà khắc của nhà tù thực dân và căn bệnh hẻm nghèo, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 7 tháng 3 năm 1944, đồng chí Tô Hiệu hy sinh tại nhà tù Sơn La và được an táng tại Nghĩa Trang Gốc Ổi, Nghĩa Trang nhà tù Sơn La, trong niềm tiếc thương vô hạn của anh em đồng chí. Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Hai lớn, những phẩm chất cống hiến của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một, đồng chí Tô Hiệu, một thanh niên yêu nước nhiệt thành, một chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng ta. Ngay từ nhỏ, Tô Hiệu đã tỏ ra thông minh và học giỏi, khiến bạn bè và anh em trong gia đình dòng họ khâm phục. Mùa thu năm 1923, Tô Hiệu bắt đầu cuộc hành trình tự lập trong cuộc đời, được gia đình cho xuống Hải Dương học trường tỉnh. Tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ, quê hương, khi mới 14 tuổi, Tô Hiệu đã tham gia các phong trào bãi khóa để tang cụ Phan Châu Trinh, nên đã bị nhà trường thực dân đuổi học. Khi chuyển lên Hà Nội học, Tô Hiệu vẫn tích cực tham gia các phong trào yêu nước. Và tại đây, anh được kết nạp vào Học sinh đoàn, một tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, làm nhiệm vụ tuyên truyền kết nạp người vào các đoàn thể quần chúng, giữ meeting, biểu tình, phát truyền đơn, treo cờ, răng biểu ngữ, dán áp phích vào những ngày lễ hội hay ngày kỷ niệm quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga mùng 7 tháng 10. Do hoạt động tích cực, Tô Hiệu đã được tổ chức vào đội thanh niên, xích vệ, có nhiệm vụ đi bảo vệ những cuộc meeting, biểu tình và các đồng chí diễn thuyết. Năm 1930, sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại, thực dân Pháp khủng bố, đàn áp dã man tất cả các phong trào yêu nước. Nhiều đồng chí cán bộ cách mạng bị bắt. Tô Hiệu bị mật thám theo dõi gắt gao, đã theo người anh ruột Tô Chấn, một lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng lúc ấy, vào Nam hoạt động. Sau kế hoạch ám sát hai viên toàn quyền Pháp và toàn quyền Hà Lan không thành, Tô Hiệu, Tô Chấn và một số người khác đã bị thực dân Pháp bắt. Tô Hiệu lúc ấy mới 18 tuổi, đã bị chúng kết án 4 năm tù giam và phạt 50 đồng vì tội gia nhập tổ chức bí mật và có hành vi bạo lực đẩy đi Côn Đảo. Tại nhà tù Côn Đảo, Tô Hiệu từng bước chú ý tìm hiểu các tù nhân và mở rộng các mối quan hệ. Hàng ngày theo sự chỉ dẫn trực tiếp của Tô Chấn, Tô Hiệu càng trở nên gần gũi và học tập những người tù cộng sản, từng bước tham gia vào các hoạt động trong tù. Biết Tô Hiệu còn rất trẻ, nhiều triển vọng, có nhiều phẩm chất của một người cộng sản kiên cường, khi ra tù nhất định sẽ góp phần không nhỏ vào việc gây dựng và phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân của Đảng ta. Các đồng chí lớn tuổi hơn, hoạt động lâu năm và có nhiều kinh nghiệm hơn như Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng đã dành nhiều thời gian công sức bồi dưỡng đồng chí Tô Hiệu, hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, luận cương chính trị của Đảng, kinh nghiệm vận động quần chúng, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh vận, kinh nghiệm công tác bí mật. Theo sự hướng dẫn của các đảng viên cộng sản, Tô Hiệu tích cực tham gia các hoạt động trong nhà tù và không ngừng học tập rèn luyện bản thân. Cũng tại đây, Tô Hiệu chính thức trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi 20 tuổi. Lòng yêu nước, tư tưởng tiến bộ cách mạng của chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu còn thể hiện ở tinh thần hiếu học và mong muốn đồng bào được học hành, mở mang kiến thức. Sau khi mãn hạn tù, năm 1934, đồng chí Tô Hiệu trở về làng Xuân Cầu. Tại quê hương, dù vẫn bị mật thám và bọn Lý Dịch trong làng theo dõi, nhưng đồng chí không ngừng tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao dân trí, dân sinh, nâng cao thể lực của thanh thiếu niên. Đồng chí đã tổ chức các sinh hoạt thể dục, thể thao, chơi cờ tướng để tập hợp thanh niên, thiếu niên thành các nhóm sinh hoạt theo tùy lứa tuổi, sở thích. Đây là những tổ chức sơ khai có lãnh đạo để hình thành hội nông dân tương tế, hội ái hữu sau này. Đồng chí còn mở lớp dạy học tại nhà cho trẻ em trong làng. Qua lớp học đã giáo dục lòng yêu nước, căm thù giặc cho các em. Không chỉ vậy, với mong muốn thế hệ trẻ trong vùng được mở mang kiến thức, đồng chí Tô Hiệu đã vận động bà con trong làng và người làng làm ăn ở xa, góp công góp của xây dựng trường Kiêm Bị Xuân Cầu, một hình thức trường tiểu học chỉ có ở huyện lỵ lúc ấy. Để dễ vận động bà con và củng cố mối đoàn kết xóm làng, đồng chí đã nêu ra khẩu hiệu kẻ góp của, người góp công, mong sao cho trường học chóng xong, tinh thần đoàn kết muôn năm.
Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888-143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.